Chú ở cùng anh chị em
và ở
Chúa ở
cùng
cùng
cha.
cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Khi
Chúa, vinh danh
ấy,
Chúa.
những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước. Và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy, những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ các tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo, các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môi-se đã nói, hãy thạo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ sẽ phải xử tử. Còn các ngươi thì lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ mình rằng, những của tôi có thể giúp cha mẹ được là cô băng rồi, nghĩa là của dâng cho Chúa, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau, và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua cái đoạn phúc âm hôm nay chúng ta thấy có cái sự tranh chấp giữa Chúa Giêsu và những người Pha-ri-siêu, những người luật sĩ. Họ giữ rất là nhiều luật lệ. Họ có những 248 luật cấm và 365 luật để làm. Cộng lại là chúng ta thấy 613 cái luật của họ, của người Do Thái. Mà trong đó là để giữ 10 giới răn của Chúa và những luật giao ước. Nhưng mà từ đó họ sinh ra quá nhiều luật. Họ không có phân biệt được là những cái luật nào là chính. Và cuối cùng những cái luật con người đặt ra họ lại cho là quan trọng. Cái luật chính là 10 giới răn của Chúa. Đó là luật tuyệt đối, luật không có thay đổi được. Đó là luật của Chúa. Còn luật của con người đặt ra đó, thì có thể thay đổi được tùy theo cái hoàn cảnh. Và câu chuyện hôm nay chúng ta thấy là các môn đệ của Chúa Giêsu không rửa những bàn tay của họ trước khi ăn. Thì đây là về vấn đề vệ sinh thôi. Rửa tay sạch thì khỏi phải đưa vi khuẩn vào trong miệng của mình khi cầm đồ ăn. Đó là vấn đề văn minh và vệ sinh thôi, để tránh những cái bệnh tật gây cho chính mình và gây cho người chung quanh mình. Thì ở đây người ta coi là một cái luật thanh sạch. Cho nên trong Cựu Ước chúng ta thấy Chúa đi từ trong những cái luật thanh sạch giữa linh thánh và cái phàm tục của con người. Chúa không thể nói thẳng về sự thánh thiện mà con người không thể vươn tới được. Cái sự phàm tục của con người và sự thánh thiện của Chúa nó cách biệt vô cùng. Vì vậy mà Chúa dùng những cái hình ảnh rất là cụ thể ở trần gian này để diễn tả cho người ta phân biệt. Chứ không phải những cái diễn tả đó là nó làm cho tâm hồn của mình ô uế đâu. Họ diễn tả chẳng hạn như vấn đề vệ sinh thôi. Một trại lính ở trong sách mà chúng ta đọc trong Đệ Nhị Lục. Thì vấn đề nhà vệ sinh của họ phải làm ở xa cái chỗ họ ở. Và phải có đi vệ sinh, phải có xẻng để mà lấp lại. Thì đó là vấn đề vệ sinh. Nhưng mà họ dùng cái hình ảnh đó để diễn tả đó là sự ô uế. Nếu mà xét thêm một mức độ cao hơn về vấn đề lãnh vực của linh hồn thì nó chẳng có liên hệ gì hết. Nhưng mà Chúa dùng những hình ảnh rất là bình thường đó để dạy cho con người cái gì là tội lỗi, là ô uế đối với Thiên Chúa. Nên cắt bì tâm hồn thì đó là những vấn đề mà các tiên tri sau này hiểu sâu hơn để đi từng bước một. Cắt bì tâm hồn tức là dứt khoát với những tham lam, tội lỗi, đố kỵ, ngoại tình, dâm ô, bao nhiêu thứ tội lỗi mà con người gây ra thì làm cho tâm hồn mình ô uế là do tội lỗi chứ không phải do những cái vật kia. Nhưng mà những người Do Thái tới thời Chúa Giêsu họ vẫn coi những vấn đề đó để rửa tay là vấn đề y tế, vấn đề vệ sinh, mà họ vẫn còn ở mức độ là coi nó là vấn đề không thanh sạch. Thì đó là vấn đề sai của họ. Tại vì họ chưa bước lên một cái bước cao hơn về lãnh vực linh thánh là dứt khoát với tội lỗi. Rồi trong này kể tới là họ dùng cả những cái tập tục của tiền nhân là rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Thì đó là vấn đề vệ sinh của họ thôi. Nhưng mà họ lại so với vấn đề thanh sạch. Rồi cả những cái con vật để ăn nữa. Cho tới khi mà Phêrô mà thấy những con vật mà rắn rít hay là những cái con mà mua Phêrô cho là ô uế. Và Chúa bảo cứ ăn hết đi. Trong cái thị kiến để diễn tả cho Phêrô biết là những người dân ngoại cũng là con cái của Chúa, không có coi họ là ô uế được. Hãy đến để rao giảng tin mừng cho cả những người đó nữa. Thì qua cái thị kiến của Thánh Phêrô để cho thấy rằng là mọi vật mà Chúa làm trên trần gian đều thanh sạch hết, không có gì ô uế hết. Nó chỉ là những con vật và những đồ ăn để phục vụ cho sự sống con người, mà con người phải tôn thờ Chúa. Ô uế là khi mà con người phạm tội, con người lấy mình làm trung tâm, con người đam mê tính dục, đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, rồi cướp của, giết người, làm thiệt hại người ta. Thì lúc đó là ô uế, phạm tới 10 giới răn của Chúa, là ô uế của tâm hồn mình. Thì phải đi lần từng bước một như vậy. Thì ở đây Chúa lên tiếng chỉ trách họ là bọn giả hình. Kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chúng xa ta. Bởi vì người ta lại nại vào lề luật mà không biết lề luật là mục đích của lề luật là cái gì. Mục đích của lề luật là để chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Chứ không phải mục đích của lề luật là để dùng nó mà bắt bẻ nhau. Mà phải làm cho chúng ta phải được hoán cải, phải được thay đổi để chúng ta biết quên mình hoàn toàn mà đầu phục ý muốn của Chúa. Và để cho Chúa sử dụng chúng ta như là chi thể của Chúa để ra đi phục vụ vì tình yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Cho nên chúng ta phục vụ vô điều kiện, yêu thương vô điều kiện và làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình. Như Chúa Giêsu đã đến và Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Và Ngài đã làm cho tới tận cùng bằng số, đến trao ban hoàn toàn cuộc đời của Ngài đến chết trên thập giá. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Và Chúa Giêsu đã thí mạng để cho chúng ta được sống đời đời. Cho nên cùng đích của lời luật mà Chúa Giêsu kiện toàn đó là đưa tới chúng ta yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Và cứ dấu này mà người ta nhận ra các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Cho nên những luật lệ của Môi-se đều để dẫn đưa chúng ta tới việc mở tâm hồn ra để đón nhận cái chiều kích sâu hơn của đời sống siêu nhiên là tình yêu của Chúa. À, cho nên Chúa Giêsu kiện toàn mọi lề luật. Còn ở đây chúng ta thấy người ta nại vào những cái lề luật, những cái tập tục của con người đặt ra, rồi bắt bẻ nhau. À, rồi chúng ta thấy Chúa trích ra một cái điều luật của họ là các ngươi khéo bỏ giới răn của Chúa để giữ tập tục của các ngươi. À, trong luật của 10 giới răn mà Môi-se nói với họ là phải thảo kính cha mẹ, ai rủa cha mẹ sẽ phải xử tử. Đó là luật tuyệt đối. À, còn các ngươi thì bảo nếu ai nói với cha mẹ mình những của tôi có thể giúp cha mẹ được là cô băng, nghĩa là của dân cho Chúa rồi, rồi không để cho người ấy giúp gì cho cha mẹ hết. À, thì đó là một cái cách giải thích sai lầm. À, là của dân cho Chúa là kể như giúp cha mẹ rồi, mà trong khi đó cha mẹ bị chết đói, không có ai giúp hết. Thì cái đó là một cái tội. À, nên phải lo cho cha mẹ có đủ của ăn, có sự săn sóc trong tuổi già. Đó là bổn phận. À, chứ không phải là muốn giải thích theo kiểu nào đó. Nói tiền mà để giúp cho cha mẹ thì tôi đi làm việc bác ái từ thiện hết rồi. À, thì cái đó là mình lỗi bổn phận. Phải làm tròn bổn phận trước rồi mới làm việc bác ái từ thiện. Chẳng hạn như bỏ con ở nhà nó bị nhịn đói rồi đem tiền làm việc bác ái từ thiện thì không có đúng. À, cho nên chúng ta phải biết là cụ thể rõ ràng là những người mình có trách nhiệm, đó là bổn phận. À, theo đức công bằng, trong bổn phận giữa vợ với chồng, lo cho nhau và lo cho con cái của mình trước tiên. Bao nhiêu phần trăm mình dành ra để làm việc bác ái từ thiện, thì mình ấn định rõ ràng là bao nhiêu phần trăm, 5%, 10% tiền lương của mình để làm việc bác ái từ thiện. Chứ còn tất cả mình làm ra mà 100% làm việc bác ái từ thiện thì tiền đâu trả tiền nhà, tiền đâu trả tiền xe, tiền đâu trả tiền ăn, tiền đâu trả tiền quần áo, tiền học hành của con cái. Cho nên Chúa có những cái điều luật rõ ràng để đưa chúng ta tới cái tình yêu. Mà trước khi chúng ta làm trọn vẹn tình yêu thì tình yêu đòi chúng ta phải chu toàn bổn phận. Bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm con cái, bổn phận làm một người tông đồ của Chúa, một người con trong giáo hội của Chúa, bổn phận ở giữa xã hội. Cho nên chúng ta có nhiều cái bổn phận chúng ta phải chu toàn, mà chu toàn bằng tình yêu của Chúa. Chúng ta làm hết tâm hồn, hết sức lực của mình bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, chúng ta làm tất cả gì có thể. Có như vậy đời sống của chúng ta nó mới hình thành một tâm hồn giống Chúa. Còn nếu không, chúng ta sẽ nại vào đủ thứ chuyện hết, làm cái này làm cái kia, mà cuối cùng là cái chính là chúng ta không có hoán cải. Chúng ta không xưng tội, chúng ta không có hoán cải, không thay đổi đời sống của chúng ta. Chúng ta cứ lấy mình làm trung tâm, chúng ta vẫn là một nhà độc tài trong gia đình của mình. Chúng ta là vẫn là người độc tài ở trong một nhóm người. Chứ không phải đến để phục vụ, mà đến để bắt người khác phục vụ mình. Thì lúc đó chúng ta không giống gì Chúa Giêsu hết. Thì những người Do Thái ngày xưa, họ đã nại vào lề luật và cuối cùng đã đưa tới bao nhiêu cái ràng buộc, cái dây xích trói buộc họ, nô lệ cho lề luật. Mà họ không biết là cùng đích của lề luật là cái gì. Chẳng hạn như luật về ngày Sa-bát, Chúa hỏi là ngày đó được cứu sống hay giết chết. Thì họ không có trả lời được. Dĩ nhiên là phải cứu sống rồi, nhưng mà cứu sống là Chúa chữa lành trong ngày Sa-bát cho người đàn bà bị gù lưng mấy chục năm. Và khi mà Chúa chữa lành thì họ thù ghét Chúa, họ đòi phải giết Chúa đi vì Chúa phạm tội ngày Sa-bát một cách công khai. Thì Chúa hỏi chứ con lừa con bò còn thả, còn cởi dây cho nó đi uống nước ngày Sa-bát, đi ăn ngày Sa-bát, thì người con gái của Abraham lại không được cởi ra để khỏi bị gù lưng, bị khốn khổ suốt cả mấy chục năm sao? Thì họ không có trả lời được. Chúng ta thấy rõ sự thật đó. Đời sống của chúng ta hãy tìm tới cái cùng đích của mọi lề luật là để yêu thương, và chúng ta phải hoán cải, phải xưng tội lỗi chúng ta, cái tội ích kỷ, cái tội độc tài, cái tội lấy mình làm trung tâm, và đặt tất cả mọi cái
như là mình sống mãi mãi trên trần gian. Chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta, phải hoán cải để chúng ta tuân giữ mọi lề luật của Chúa, yêu Chúa vô điều kiện và yêu thương nhau vô điều kiện. Yêu Chúa hết tâm hồn, hết sức lực của chúng ta. À, là cùng đích của mọi lề luật, Chúa Giê-xu tóm cho chúng ta hai điều rõ ràng lắm. À, và Chúa đòi chúng ta cứ yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Yêu cho đến dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình, dám hy sinh ý riêng của mình. Đó, điều đó khó vô cùng. Và ngay cả trong gia đình cũng vậy, vợ chồng đều cần phải hy sinh ý riêng của mình để chúng ta có thể xây dựng một cái tổ ấm yêu thương mà không còn những bức tường ích kỷ, những cái bức tường độc tài, kiêu căng, đố kỵ, đam mê bất chính của mỗi người nữa, mà chỉ có tình yêu vô điều kiện của Chúa để mọi gia đình chúng ta đều được hạnh phúc và tất cả những người đến với Chúa đều được bí tích rửa tội và bí tích giải tội, thanh tẩy chúng ta, giúp chúng ta hoán cải, thay đổi đời sống của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ chúng ta.